thoát cái ra được cái tâm kia, cái tâm mà giải thoát ấy. Thì như vậy không riêng gì bà thiên nữ mà cho tới tất cả ai đã vào được trong cái thất đó thì đều thoát cái tâm đó hết, phải không? Như vậy thì để càng thấy rõ hơn cái ý nghĩa mà tôi nói hồi nãy, cái lý thất đó là chỉ cho tâm thể của mọi người đó. Thì ngày Xá Lợi Phất, tôi ở cái thất này 12 năm, mà từ lúc ban đầu không có nghe nói pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, chỉ nghe nói cái pháp Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cái pháp Bất Khả Tư Nghì của chư Phật. Ngày ngày Xá Lợi Phất, cái thất này thường hiện tám việc chưa từng có khó được, tám pháp chưa từng có khó được. Những gì là tám? Ở thất này thường dùng cái ánh sáng màu vàng đó, ánh sáng màu vàng mà chiếu soi ngày đêm không khác, không do mặt trời mặt trăng mà chiếu mới là sáng. Ấy là cái việc chưa từng, cái pháp chưa từng có thứ nhất, chưa từng có khó được thứ nhất. Thì như vậy thì quý vị mới thấy ý nghĩa cái thất này rồi, phải không? Bởi vì nói cái thất này nó có cái ánh sáng màu vàng tự soi sáng, chứ không có phải do cái mặt trời mặt trăng mà soi sáng, cho nên ngày đêm thì nó cũng sáng luôn à. Thì đó là chỉ cho cái tâm thể giác ngộ của mình đó, phải không? Cái đó nó không phải do mặt trời mặt trăng mà soi được, mà chính là cái tự cái giác, tánh giác nó sáng, không phải do bên ngoài. Rồi người mà vào thất này không có bị các cái cấu nhiễm nó làm cho phiền não, ấy là cái pháp chưa từng có khó được thứ hai. Cái thất này thường có Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các vị Bồ Tát từ những phương khác đến tụ hội không dứt, ấy là cái pháp chưa từng có khó được thứ ba. Cái thất này thường nói sáu pháp Ba La Mật bất thối chuyển, ấy là cái pháp chưa từng có khó được thứ tư. Cái thất này thường thường đánh nhạc của trời người bậc nhất, đánh cái nhạc mà vui của trời người bậc nhất. Những cái sợi dây nó phát ra những cái âm thanh vô lượng để mà nói cái pháp giáo hóa chúng sinh, ấy là cái điều chưa từng có được thứ năm. À, tức là cái thất này nó phát ra cái thứ âm nhạc mà đệ nhất của cõi trời cõi người, mà cái âm nhạc đó những sợi dây nó phát ra vô lượng thứ tiếng để mà giáo hóa chúng sinh nghe tiếng âm nhạc đó, người ta phát tâm tu hành. Cái thất này có bốn tạng, bốn đại tạng là các cái bảo tích, tức là các cái đồ báo nó chứa dãy đầy. À, tức là cái thất này nó có bốn cái kho báo, những cái đồ báo nó chứa dãy đầy để cứu giúp cho những người thiếu thốn hay là cùng khốn cầu được nó không có cùng tận. Ấy là cái điều chưa từng có khó được, cái pháp chưa từng có khó được thứ sáu. Bốn cái đại tạng thì đây tôi cũng nói cho quý vị thấy bốn đại tạng là gì. Bởi vì khi chúng ta mê thì thanh tứ đại này chúng ta thấy nó là thiệt, rồi chấp ngã, chấp nhân, rồi sáu căn biến thành lục tạc, tất cả của báo nó mất. Còn khi chúng ta tỉnh, chúng ta ngộ rồi, tuy mang thứ thanh tứ đại, mà thanh tứ đại này là cái phương tiện để chúng ta giác ngộ, độ thoát chúng sinh. Như vậy thì cái tứ đại này nó là bốn cái kho báo để cứu khổ, để đem lợi ích lại cho mọi loài. Vì vậy mà nói rằng bốn cái đại tạng. Cái thất này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Diệm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nan Thắng, Phật Sư Tử Thưởng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, mười phương vô lượng chư Phật như thế. Khi mà thượng nhân này nghĩ đến, liền đều đến rộng nói các pháp bí tạng bí yếu, các pháp tạng bí yếu của chư Phật, nói rồi liền trở về. Ấy là cái pháp chưa từng có, khó được thứ bảy. Bởi vì nói rằng cái chư Phật ở trong cái pháp, ở trong thất này, khi nào mà thượng nhân này tức là ông Di Ma Cạc vừa nghĩ nghĩ tới thì các ngài liền hiện nói những cái pháp bí yếu đó. Thì như vậy để thấy cái thất này Phật nè, Bồ Tát nè, chư thiên nè, cho tới người, ai vào đó rồi cũng đều được hưởng có một cái mùi hương không biết Phật thôi. Thì đó là để chỉ cái thất chân thật của ai cũng có. Cái thất này tất cả chư thiên trang nghiêm cung điện, chư cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đó. Ấy là cái điều chưa từng có, khó, cái pháp chưa từng có, khó được thứ tám. Thì ngài Phá Lợi Phất, cái thất này thường hiện tám cái pháp chưa từng có, khó được. Ai mà có cái thấy được cái việc bất khả tư nghị này mà lại chẳng ưa, mà lại còn ưa cái pháp thanh văn ư, nghĩa là mình thấy, đã thấy vào được cái thất đó, hưởng được những cái điều chưa thấy được, những điều chưa từng có đó rồi mà còn ưa cái pháp thanh văn làm gì. Nó như vậy là để chỉ cho cái thất của Di Ma Cạc, mà thất đó nếu ai nhận được, ai biết được thì không còn ưa cái pháp thanh văn nữa. Ngài Xá Lợi Phất nói, ngươi vì sao mà không chuyển thành thân nam? Chuyển nữ đó, tức là chuyển nữ thành nam đó. Thì chư thiên đáp, tôi từ 12 năm đến nay tìm cái tướng thân nữ chọn không có thể được, thì làm sao mà chuyển? Thí như có chị Quyển Sư quá là một người nữ quyển, nếu có người hỏi vì sao mà không có chuyển cái thân nữ thì cái người ấy sẽ đáp đúng như thế nào? Thì ngài Xá Lợi Phật nói, không vậy, vì nó đã là quyển, không có cái tướng nhất định thì làm sao mà chuyển? Thì thành ra quý vị thấy, nghĩa là ngài Xá Lợi Phất thì ngài quen cái pháp thanh văn, nói là thân nữ là nhiều chướng không thể thành Phật. Bây giờ thấy bà này lý luận hay quá, cái gì cũng hay, tại sao bà không chuyển thành thân nữ thành thân nam để thành Phật? Thì bà nói bà ở trong cái thất này 12 năm tìm cái tướng nữ không ra. Thì quý vị biết 12 năm là cái gì không? Tức là 6 căn 6 tầng là Phật nhị nhập. 6 căn 6 tầng nó không có nữ, không có nam. Bởi vì 6 căn 6 tầng là cái tướng duy hợp, hư dối không thiệt, mà làm sao có tướng nữ tướng nam thiệt. Cho nên bà mới dùng cái thí dụ, nếu giờ có một người họ quá là người nữ, rồi câu hỏi là cái người nữ quá thì sao không chuyển thành nam, thì cái câu hỏi đó hợp lý không? Đâu nói không, không hợp lý, vì nó đã là đồ quá ra mà còn chuyển làm cái gì đó. Thì quý vị mới thấy chúng ta tu có hai cấp bậc. Nếu cấp bậc mà theo nhị thừa thì thấy thân nữ là thân nghiệp chướng, đợi chuyển thành nam mới có thể thành Phật. Còn nếu theo cái cấp bậc của đại thừa của Bồ Tát ấy, thì nhìn thấy cái thân tướng là quyển quá, bản thân đã là quyển quá thì nữ nam nó có quyển quá không? Đúng là quyển quá, mà quyển quá ai chuyển quyển quá làm gì, phải không? Ngay như đó mà vào cái thất ngày Diêm Ca cũng chướng thôi, thế mà chuyển chi cho kịch. Như vậy cho nên ở đây nói cái chuyển nó không thành vấn đề. Đó. Đây. Rồi thiên nữ lại nói tất cả các pháp cũng lại như thế, nó không có cái tướng nhất định, làm sao mà hỏi, phải chuyển thân nữ, chẳng chuyển thân nữ. Liền khi đó thiên nữ dùng thần thông lực, sức thần thông biến ông Xá Lợi Phất làm thiên nữ, đúng thiên nữ. Rồi thiên nữ tự quá là ông Xá Lợi Phất, rồi hỏi rằng vì sao mà chẳng chuyển thân nữ. Thì ngài Xá Lợi Phất do cái mang cái hình tượng thân nữ mới đáp rằng, tức là bây giờ Xá Lợi Phất không còn là Xá Lợi Phất nữa mà là thiên nữ rồi, mới đáp rằng nay tôi không biết làm sao mà chuyển mà biến làm thân nữ, không biết tại sao mà chuyển mà biến thành thân nữ nữa. Mà thiên nữ nói, ngài Xá Lợi Phất, nếu hay chuyển được cái thân nữ này thì tất cả người nữ cũng có thể hay chuyển được. Như ngài Xá Lợi Phất không phải nữ mà hiện thân nữ thì tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy hiện thân nữ mà không phải nữ. Tuy là hiện thân nữ nhưng đó là giả tướng, chứ cái thật đâu phải là nữ. Như cái tính giác không có nữ nam, mà nữ nam là cái giả tướng bên ngoài, mà bởi giả tướng bên ngoài rồi mình chấp chặt cái tướng đó là thật, cho nên rồi thấy có chuyển cái này kia. Chứ nếu mà biết đó là giả tướng thì còn gì mà chuyển. Thế nên Phật nói tất cả các pháp không phải nam không phải nữ, mà bởi vì giọng phân biệt nó có nam có nữ. Liền khi đó thiên nữ lại nhiếp phục cái thần thông của mình, sức thần thông của mình, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ mới hỏi thì ngài Xá Lợi Phất, cái thân sắc tướng của thân nữ nay nó ở chỗ nào rồi? Ngài Xá Lợi Phất nói, cái sắc tướng thân nữ nó không có có mà nó cũng không có ở, đúng không phải không, vô tại vô bất tại, chữ tại này là ở mà cũng là có, không có mà cũng không phải là không có. Tức là nói cho dễ hiểu, không có mà cũng không phải là không. Thiên nữ mới nói tất cả các pháp cũng lại như thế, nó không có mà cũng chẳng phải là không. Như hồi nãy tôi nói, chúng ta thấy bóng trong gương, thấy tăng đáy nước, nói là có, nói là không, cũng không phải là có thật mà cũng không phải là không hẳn. Thì cái thân nữ thân nam cũng giống như vậy, nó không phải là thật hẳn mà nó cũng không phải là không nữa, nó vẫn là cái giả tướng. Thiên nữ bảo tất cả các pháp cũng lại như thế, thì không có cũng không phải là không. Phàm không có không phải là không đó là cái chỗ Phật nói, tức là không có và không phải không có, đó là cái chỗ Phật nói. Bởi vì tất cả pháp nó là như quyển như quá, cho nên nó không phải là không hẳn mà cũng không phải là có hẳn. Ai chấp có hẳn và không hẳn, nó là chấp hai bên, là đoạn kiến, là thường kiến. Phật không có nhận như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, ngươi ở đây chết rồi sẽ sanh về đâu? Thì thiên nữ nói, Phật, mà cái chỗ Phật quá sanh, tôi cũng như kia mà sanh. Tức là Phật quá sanh như thế nào thì tôi cũng như Phật mà sanh. Tức là Phật quá là cái Đức Phật mà biến quá ra sanh như thế nào thì tôi cũng như vậy mà sanh. Tức là cái sự sanh nó như là sự biến quá thôi. Thì nói rằng Phật quá, tức là nói rằng đây là ngài Xá Lợi Phất, Phật quá sanh ra nó là không có cái sanh. Vì Phật quá tức là như Đức Phật, vì mức độ chúng sinh nào ngài quá ra chúng sinh đó, thì khi quá là sanh chúng sinh đó, ngài có thật sanh không? Đó là ngài không có thật sanh. Bởi ngài không có thật sanh thì ngài không có thật tử. Thì bà cũng nói vậy, nghe là Phật quá sanh ra ở đâu, vì độ chúng sinh, thì cái quá sanh của Phật đó đó thì tôi cũng quá sanh giống như vậy. Thiên nữ nói, chúng sanh cũng như vậy, nó không có chết mà cũng không có vô một sanh, không có chết và sanh, không có tử và sanh vậy. Xá Lợi Phất phỏa thiên nữ: ông chừng nào sẽ được thành Phật? Vô thượng A Nậu Đa La Tăng Tam Bồ Đề đó, tức là chừng nào sẽ thành Phật? Thiên nữ nói: như ngài lại Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì tôi mới có thể thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất nói: tôi mà làm phàm phu thì chuyện nó vô lý, vô hữu thị xứ, tức là không bao giờ có. Thiên nữ nói: tôi mà được thành Phật đó thì cũng không có thể có. Vì cái sao? Bồ đề là không có chỗ trụ, thế nên không có được. Ngài Xá Lợi Phất nói: nay Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, đã được, sẽ được nhiều như số các tâm hàng, đều gọi là gọi thế nào? Tức là gọi là nói sao? Thì đây là ý Ngài Xá Lợi Phất, ngài muốn đặt câu hỏi vặn lại. Vì bà thiên nữ nói rằng á, bồ đề không có chỗ trụ, bởi không có trụ cho nên không có được. Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng: nay như đức Phật trong ba đời, hiện tại, quá khứ, vị lai, sẽ thành Phật nhiều như số các trong hàng, thì những lời nói đó là lời nói sao? Như vậy thì lời nói đó sai hay là không đúng sao? Thiên nữ mới đáp: điều gì cái số văn tự của thế tục cho nên nói có ba đời, chứ không phải bồ đề mà có quá khứ, vị lai, hiện tại. Sở dĩ nói Phật ba đời đó là tùy theo cái số của ngôn ngữ thế tục mà nói, chứ thật thể của bồ đề chỗ giác ngộ viên mãn thì nó không có ba đời. Thiên nữ bảo ngài Xá Lợi Phất: ngài được đạo A La Hán chăng? Thì ngài Xá Lợi Phất đáp: không có chỗ được mà được, bởi vì tôi không có cái sở đắc cho nên mới được đạo A La Hán. Thiên nữ đáp, thiên nữ nói: chư Phật Bồ Tát cũng lại như thế, vì không có chỗ đắc mà đắc. Khi ấy ngài Di Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất: thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức chư Phật, đã hay dạo đi, đã hay dùng thần thông của Bồ Tát mà dạo chơi, cái sở nguyện đều được đầy đủ, được vô sanh nhẫn, đã trụ cái bất thối chuyển, bởi vì bổn nguyện tùy ý mà hay hiện để giáo hóa chúng sanh. Tới đây mới là nói lại cái nguyên hình của bà, phải không? Như vậy thì thấy cái phần này chỉ cho chúng ta biết rõ rằng cái sở đắc từ cái quả A La Hán là cái quả còn ở trong hàng thanh văn, mà nếu còn thấy sở đắc là cũng còn chưa đắc, huống nữa là quả của Bồ Tát, quả của chư Phật mà còn thấy có sở đắc thì tức là không phải đắc, mà chính không có sở đắc đó mới gọi là sở đắc. Bởi vậy cho nên tôi mới nói trong kinh Bát Nhã cái chỗ mà dĩ vô sở đắc cố đó, từ cái vô sở đắc đó mà Bồ Tát mới tiến dần dần lên đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Đắc A Nậu Đa La Tam Hữu Tam Bồ Đề đó. Như vậy thì đây đó là cái ý nghĩa phù hợp với cái đoạn kinh này cách hết sức là cụ thể. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tinh thần của cái kinh Di Ma Cật muốn chỉ cho chúng ta biết rằng tất cả cái vọng chấp, cái giả dối làm thiệt đó là gốc điên đảo, mà còn có gốc điên đảo đó thì chúng ta khó mà trừ vọng tưởng được, mà không trừ vọng tưởng được thì cái ái kiến hay là cái tâm bệnh tham ái không hết thì dòng sanh tử tiếp tục. Vì vậy cho nên phải dứt trừ cái chấp, mà muốn dứt trừ chấp thì chúng ta phải quán chúng sanh như quyển như hoa, phải không? Quý vị chịu quán vậy không? mà chịu quán thì mình được làm Bồ Tát cái gì? Mà ở đây có người nào không phải là đương học làm Bồ Tát không? Thọ Bồ Tát giới, tức là đương học làm Bồ Tát thì phải quán như vậy mới đúng tinh thần Bồ Tát chứ. Nếu thấy khác là không phải. Thôi nghĩ
nguyện dĩ thử tâm.